Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1590. Hắc Quân Vương hiện thân, 1. Góc truyện audio.com, ta cũng muốn nhìn một cái, đến cùng là đại ma đầu nào. Đồng bá Tuyết Ưng trong mắt hàn quang lóe ra, trước đó hắn tới Phong Trọng Quốc là vì đuổi giết Hắc Quân Vương. Nay chuyện Hắc Quân Vương bị hắn tạm thời đặt ở một bên. Hắn là muốn giết Hắc Quân Vương, nhưng đó là thù hận cá nhân. Đối với loại đại ma đầu tai họa vô số sinh linh này, hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương làm ác. Trong thành trì, đồng bá Tuyết Ưng mở ra gợn sóng vô hình, nháy mắt xuyên thấu qua hạt hắc vụ hình cầu bản chất hư không chung quanh truyền khắp toàn bộ thành trì, trong nháy mắt liền xác định số lượng cao thủ trong toàn bộ thành trì. Hỗn độn cảnh 2 vị, tất cả đều ở bên trong một tòa phủ đệ trong thành trì. Ở đây, đồng bá Tuyết Ưng vừa cất bước liền xuất hiện ở trên một cái ngã tư đường cô tịch nhìn một tòa phủ đệ trước mắt. Chung quanh hắc vụ nhẹ nhẹ tràn ngập xa xa tuy chém giết khắp nơi, ngược lại tới gần tòa phủ đệ này cũng rất là im lặng. Đi mau, một bóng người chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, là một người tu hành độc giác dị tộc. Hắn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trầm thấp nói, đây là ngọn nguồn hắc vụ toàn bộ thành trì, chúng ta cao thủ trong thành đã trải qua liên thủ tấn công, chết quá nửa căn bản không đối phó được nó. Ngươi là đừng nên đến gần. Ồ, đồng bá Tuyết Ưng nhìn người tu hành độc giác dị tộc này, mỉm cười, ta thấy thành trì này hắc vụ quỷ dị cho nên tiến vào nhìn một cái, hắc vụ này bao phủ đã bao lâu? Ngươi là cố ý tiến vào, cường giả độc giác dị tộc sừng sốt lập tức cay đắng, chúng ta một đám muốn đi ra ngoài đều ra không được, ngươi thế mà đi tìm cái chết. Ai, cái hắc vụ này đã bao phủ hơn ngàn vạn năm, con dân trong thành sợ đều chết hơn phân nửa. Trước đó chúng ta còn nghĩ quốc chủ sẽ đến cứu chúng ta, nhóm vũ trụ thần thiên cổ liên minh chúng ta sẽ đến, nhưng mà đã lâu như vậy, vẫn chưa có cao thủ đến, dám đối phó toàn bộ thành trì như vậy, hơn nữa không vội trực tiếp tàn sát mà là không ngừng trường kỳ tra tấn, ma đầu sau lưng này định là lai lịch phi phàm. Hiện nay trong thành ngay cả cao thủ hợp nhất cảnh đều có rất nhiều nổi điên, ai, người tiến vào thật sự là quá liều lĩnh. Đồng bá Tuyết Ưng gật gật đầu, không có người tới cứu. Ta cũng muốn xem, sau lưng này đến cùng là ai, làm cả thiên cổ liên minh cũng không dám quản. Đồng bá Tuyết Ưng trực tiếp đi hướng tòa phủ đệ nọ, đi tới trước cửa chính, trực tiếp một cước đá ra, bồng cửa lớn trực tiếp bị đá mở ra, cửa lớn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay ngược đi, liên tiếp đụng nát hành lang, vách tường, từng tòa phòng ở. Cửa lớn lại quỷ dị không chút tổn hao gì, giống như muốn lập tức xỏ xuyên qua toàn bộ động phủ. Bồng, rốt cục một đạo huyết quang buông xuống, đánh sâu vào cửa lớn đang cao tốc phi hành kia, cửa lớn lúc này mới vỡ nát. Mà bên trong phủ đệ cũng xuất hiện một người huyết bào, lạnh như băng nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng. Cao thủ hỗn độn cảnh, đáng tiếc lại một tên muốn chết, cuối cùng cũng ra một tên. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn người huyết bào này cũng âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân sau lưng ngươi là ai? Cũng dám thi triển bí thuật bao phủ toàn bộ ức vạn sinh linh thành trì, không kiêng nể gì như thế, không để ý bọn họ chết sống. Người huyết bào ngẩn ra, chủ nhân sau lưng, người huyết bào nhìn thanh niên đồ đen trước mắt khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xem ra, góc truyện audio.com, người cũng không ngốc có thể đoán được sau lưng liên lụy thật lớn. Nhưng ngươi còn dám giết đến ta thật sự là bội phục ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, người huyết bào trong lòng lại cẩn thận hẳn lên, chợt mở mạnh miệng, ào ào ào, rậm rạp vô số sâu màu máu từ trong miệng hắn bay ra, dợp trời dợp đất bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng, hầu như trong nháy mắt liền che kín Đông Bá Tuyết Ưng. Đáng thương, ai, thật sự là rất ngu xuẩn. Ở xa xa một ít cao thủ hợp nhất cảnh sớm ở trong tòa thành trì này đang rình xem, nhìn thấy một màn này đều âm thầm lắc đầu, trải qua hơn ngàn vạn năm, bọn họ cũng đều biết ngọn nguồn tai họa chính là tòa phủ đệ này. Nhưng mà lúc trước đại quân bọn họ liên thủ đều chết quá nửa, đã không còn lòng tin diệt địch. Ào, vô số sâu màu máu bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng giống như bọt biển tiêu tán, hơn nữa bóng người hắn xuất hiện ở phía trên, tiếp theo trực tiếp vung tay áo. Chết, tay áo cuốn ra thiên địa hôn ám, đem toàn bộ không gian đều bao vây, mặc kệ là người huyết bào hay là vô số sâu màu máu tất cả đều bị cuốn vào trong đó, ở trong không gian chấn động một cái, người huyết bào cùng vô số sâu tất cả đều hóa thành bột mịn. Hừ, Đồng Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu, người huyết bào này chỉ là huyết phù hầu cao thủ hỗn độn cảnh một quốc gia tam lưu quanh thân, Đồng Bá Tuyết Ưng tin tưởng sau lưng dám không kiêng nể như vậy, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Tiếp theo Đồng Bá Tuyết Ưng lại vung tay lên, xẹt, hừ không khe hở xé rách ra, toàn bộ phủ đệ phía dưới vỡ vụn giống nhe gương, nhất thời từng chỗ bị xé rách vỡ nát. Hắn giết người huyết bào nọ. Đây là một vị cao thủ thực lực rất mạnh, tuyệt không tầm thường hỗn độn cảnh, có lẽ là đại cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10. Một ít cao thủ hợp nhất cảnh xa xa quan sát trong lòng kích động hẳn lên, sinh ra một tia khát vọng. Hỗn độn cảnh tầng 10, Nếu vũ trụ thần bình thường không có bí bảo quá mạnh mẽ cũng chỉ tiêu chuẩn này mà thôi, cho dù phong trọng quốc chủ bọn họ lại đây, sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế một vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10. Thực lực bực này, đủ để tung hoành một quốc gia. Hả, Đồng Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới, bề mặt toàn bộ phủ đệ tất cả đều bị hắn phá hủy, lộ ra pháp trận thật lớn phía dưới, pháp trận giống như che chở một tòa cung điện trong lòng đất, toàn bộ cung điện trong lòng đất mặt ngoài hiện lên vô số bí văn, pháp trận lúc nào cũng vận chuyển, tàn mát ra khí tức tà ác nồng đậm, nó là ngọn nguồn chân chính toàn bộ hắc vụ thành trì này. Pháp trận thật quỷ dị, bố trí pháp trận nhất định là vũ trụ thần rất lợi hại. Đồng Bá Tuyết Ưng có chút kinh hãi, lập tức chung quanh hư không vặn vẹo, hắn cất bước tiến vào trong lốc xoáy hư không vặn vẹo. Ở trong cung điện trong lòng đất, đang có một vị lão già tóc bạc cao thủ hỗn độn cảnh khoanh chân ngồi, trước mặt hắn có một gốc quái thụ xấu xí, trên quái thụ khảm 3 viên tinh thạch màu đen, mỗi một viên tinh thạch lúc nào cũng lưu chuyển hào quang, bên ngoài vô số hắc vụ bao phủ toàn bộ thành trì đều theo tinh thạch trên quái thụ xấu xí dao động mà lần lượt sinh ra dao động quỷ dị. Cũng dám xông tới, thật sự là không biết tự lượng sức mình, huyết phù hầu độc trùng sợ là dễ dàng sẽ giết. Cái gì, huyết phù hầu đã chết, vị lão già tóc bạc khoanh chân ngồi trong điện thính dưới lòng đất này sắc mặt đột nhiên đại biến. Cách chương.